Tranh bá thiên hạ, chương 272-1, ta là đồ đệ, 1, góc truyện audio.com. Phương Giải ngồi một bên điểm tướng đài, đặt khiên lớn phía trước thận trọng quan sát thế cục. Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu ở phía sau hắn, nhìn nhau, đứng lên đề phòng xung quanh. Khi Phương Giải nhìn thấy nhân mã của Tả Võ Vệ đã bị bao vây, không kìm nổi khẽ thở dài. Sau đó hắn nhíu mày, dường như có chút không cam lòng. Sao thế? Mộc Tiểu Yêu hạ giọng hỏi. Tình hình lớn như vậy, tình tiết bạo lực như vậy hình như chẳng liên quan gì tới ta. Hoàng đế sớm đã làm việc nên làm rồi, ta còn có thể làm gì chứ? Mộc Tiểu Yêu hỏi, không bị cuốn vào đó chẳng phải là rất tốt sao? Huynh còn muốn làm gì nữa? Phương Giải lắc đầu, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng chính vì không biết chỗ nào không ổn. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy nếu ta chỉ thờ ơ đứng nhìn, cảm giác như có thiệt thòi. Hai nàng quan sát đi, ta suy nghĩ một chút. Phương Giải khoanh chân ngồi xuống đất nhắm mắt lại, Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến đồng thời mỉm cười, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng quay đầu sang một bên. Lúc này Trầm Khuynh Phiến bỗng chỉ về phía xa hỏi, người của Hồng Tụ Chiêu muốn làm gì vậy? Mộc Tiểu Yêu nhìn về phía tay Trầm Khuynh Phiến chỉ, 10 cô gái từ bên phía Hồng Tụ Chiêu đi qua bên này. Trước đó họ đã trốn ở phía sau vũ đài, sau khi trốn khỏi trận tên của Tả Võ Vệ mới đi ra. Những nữ tử này bỗng xông thẳng tới tướng đài bên này, cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì. Đang lúc Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu ngạc nhiên, bỗng thấy hai chấm đen từ xa lao tới rất nhanh. Khi Trầm Khuynh Phiến vừa nhìn thấy, đó chỉ là hai đốm đen, nhưng thoáng cái, hai đốm đen đó đã dần hiện lên rõ ràng. Trầm Khuynh Phiến mở to mắt quan sát kỹ, sắc mặt bỗng thay đổi. Người của Đạo Tông, nàng vừa dứt lời, hai đốm đen đó đã lần lượt tới còn sớm hơn cả người của Hồng Tụ Chiêu. Đó là hai lão già mặc đạo bào màu đen, tóc đã lốm đốm hoa râm, nhưng nhìn vẻ mặt của họ lại trẻ như thiếu niên 16, 17 tuổi. Hai người này từ xa xông tới, chỉ trong nháy mắt đã tới gần. Hai người họ cao gầy, tóc hoa râm giống nhau. Người nào, mấy phi ngư bào bên phía thị vệ đại nội liền lên nghênh đón. Lão đạo nhân khuôn mặt đồng nhan vẩy ống tay áo, mấy thị vệ đại nội này liền bị quạt bay ra ngoài. Lão đạo nhân xoài bước về phía trước tiện tay vung một cái, đại nội thị vệ và võ sĩ kim qua bao vây liền bay ra ngoài. Một lão nhân khác chợt hiện lên, lúc nhìn lại đã tới bên cạnh xe nỏ rồi. Một tay y nhấc bổng xe nỏ nặng đó lên, quăng mạnh về phía trước mặt. Ầm một tiếng, hai chiếc xe nỏ ở gần đó bị quăng nát vụn. Hai lão đạo nhân này tới cực nhanh, ra tay cũng cực nhanh. Khi người ta vẫn còn chưa kịp phản ứng gì, đã giết chết mấy chục phi ngư bào, rồi phá nát ba xe nỏ. Còn không đứng lại, giết không tha. Một bách hộ ở thị vệ đại nội hét lên, nhưng cây đao trong tay y lại run lên. Ngu ngốc, lão đạo nhân đầu tiên chửi một câu. Ồn ào, lão đạo nhân thứ hai cũng chửi một câu. Mặc dù hai người họ chửi khác nhau, nhưng ngữ khí bên ngoài lại giống nhau. Lão đạo nhân thứ nhất tiện tay phất lên một cái, vị bách hộ quát lớn kia bỗng nhiên nổ bung ra. Cả người đều biến thành một đống máu tanh, thịt nát, xương tan bay khắp nơi, một con người nguyên vẹn bỗng biến thành đống thịt nát. Toàn bộ võ sĩ kim qua bảo vệ xung quanh đài đều sừng sốt, sau đó reo hò xông lên. Hai lão đạo nhân này không biết từ đâu tới, nhìn hàng vạn đại quân đó trên. Góc truyện audio.com, quảng trường như vô hình, dường như không hề quan tâm, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Nhân mã của Tả Vũ Vệ đã bao vây lấy nhân mã Tả Võ Vệ của Ngô Mãn Lâu. Sức chú ý của mọi người đều dồn vào bên kia quảng trường. Hai lão đạo nhân này bỗng đột ngột tới như vậy, giết người ngay trước mắt dễ dàng vô cùng. Lúc trước người tên là Di Thân Vương đó đã nói với Tiêu Nhất Cửu, nếu muốn làm đại sự phải dựa vào quân đội. Lão đạo nhân thứ nhất khinh thường bĩu môi. Lão đạo nhân thứ hai nói, ngươi xem bên đó đánh loạn lên chính là quân đội mà ngươi nói ư. Nhiều người như vậy ồn ào như vậy, nếu không chúng ta qua đó đánh. Người bên này ít người bên kia nhiều. Tiêu Nhất Cửu muốn chúng ta tới bắt hoàng đế, không nói muốn chúng ta đánh nhau với quân đội. Ây ra ta đã quên là y nói bắt hay là giết rồi. Người nói chúng ta là giết hay bắt, lão đạo nhân thứ nhất hỏi. Lão đạo nhân thứ hai trầm ngâm một hồi đáp, y nói bắt hay là giết nhỉ. Lão đạo nhân thứ nhất vừa giết người vừa nhớ kỹ lại. Không nhớ gì cả, ta tuổi đã cao rồi, người hỏi ta câu này sao ta nhớ được. Ta nhớ hình là bắt lại hình như là giết, lão đạo nhân thứ hai thành thật nói. Chúng ta lại không nghe theo y, ngươi hãy nghĩ kỹ lại xem. Nếu y nói bắt chúng ta sẽ giết, nếu y nói là giết chúng ta sẽ bắt được không? Hay hay lắm, lão đạo nhân thứ nhất phất tay một phi ngư bào biến thành đống thịt. Tức chết Tiêu Nhất Cửu, không được tức chết, lão đạo nhân thứ hai nghiêm túc nói. tức chết thì không vui nữa, tức bán chết thì mới vui nhất. Đúng đúng đúng, lão đạo nhân thứ nhất liền gật đầu. Nhưng hộ vệ bên cạnh tên hoàng đế này nhiều như vậy, nếu giết cũng không giết được. Lão nhị, chúng ta bao nhiêu năm rồi không đánh với nhiều người như vậy. Lão đạo nhân thứ hai chửi, người mới là lão nhị, ta là lão đại, cũng chẳng có gì hay ho cả, người tranh với ta làm cái gì. Lão đạo nhân thứ nhất bĩu môi, làm đại ca ngươi cho rằng dễ như vậy sao, đồ tốt phải nhường cho đệ đệ, đồ ăn ngon phải nhường cho đệ đệ, quần áo đẹp phải nhường cho đệ đệ, gái đẹp cũng phải nhường cho đệ đệ, những cái đó ngươi làm được chứ, vậy ngươi có làm được không? Có thể, ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng đại ca, ngươi cần gì ta cũng đều cho ngươi hết. Đại ca, lão đạo nhân thứ hai lớn tiếng nói, ta gọi rồi, lão đạo nhân thứ nhất cười ha hà. Ngươi quả đúng là ngốc nghếch, kỳ thực mẫu thân sớm đã cho ta biết rồi, ta là đệ đệ, ngươi là ca ca. Hai người họ cứ vừa nói vừa tiến lên phía trước như vậy, liên tiếp giết 40 người. Lúc này, họ đã cách hoàng đế ngày một gần hơn. Đúng lúc này, bỗng có một cầu vồng rơi xuống phía sau lão đạo nhân. Cầu vồng đó màu đỏ, nhanh như tia chớp. Lão đạo nhân thứ nhất quay phắt người lại, một tay vung lên đánh văng cầu vồng đó ra. Hả, lại là hồng tụ đao. Phương Giải nấp sau điểm tướng đài nhìn mà choáng váng. Hắn nghe Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu nói chuyện cũng mở mắt ra xem. Trừng mắt lên nhìn hai lão già biến thái đó giết người như bổ dưa thái rau. Những đại nội thị vệ và võ sĩ kim qua có tu vị không tầm thường, giống như người nộm mà thôi. Những phi chảo đó bay về phía lão đạo nhân, lên tới nửa chừng thì bị bắn đi. Những mũi tên bắn tới căn bản không thể tới trước mặt lão đạo nhân được. Mà hai kẻ giết người như ngoé. Cốc truyện audio.com, đó vẫn vừa đi vừa nói chuyện vui đùa, muội đi hỗ trợ, cách chương.